Kính chào quý vị, mời quý vị nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trưa nay Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai bên được nâng cao, góp phần củng cố quan hệ chính trị giữa đảng hai nước. Các chuyến thăm trao đổi cấp cao và các cấp được tổ chức thường xuyên. Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Campuchia, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã thăm và giao lưu với giảng viên sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Sáng nay, tại hội trường Thành ủy đã diễn ra hội nghị tôn vinh biểu dương các gương điển hình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng phát triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2004-2024. Qua 20 năm kể từ khi thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, các phong trào thi đua ngày càng nở rộ đa dạng trên các lĩnh vực gắn với các tầng lớp nhân dân có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương và từng cơ quan đơn vị với những nội dung cụ thể thiết thực, từ đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố. Dịp này, 100 gương điển hình tiêu biểu được tặng quà và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vì có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2004-2024. Sáng nay, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và các sở ngành thành phố có buổi tiếp ông Andrew Goleszewski, đại sứ Australia tại Việt Nam. Cuộc gặp là dịp để thúc đẩy tăng cường sự phát triển quan hệ hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và các đối tác Australia. Cũng trong sáng nay tại trường Đại học Cần Thơ, Sở Khoa học Công nghệ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Phát triển thị trường doanh nghiệp khoa học công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, trường Đại học Cần Thơ tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ, TechFest Cần Thơ 2023 với chủ đề Hào khí Tây Đô. TechFest Cần Thơ là chương trình nhằm kết nối và phát huy nguồn lực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ chính sách, vốn cố vấn khởi nghiệp, vườn ươm và các nguồn lực khác trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời phát huy vai trò của Viện Trường Đại học và Doanh nghiệp dẫn dắt trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là sự kiện đặc biệt chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Vào lúc 7:30 sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ thành phố tổ chức diễn tập phương án chữa cháy cấp thành phố tại công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam chi nhánh miền Tây khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn. Tình huống cháy được giả định do sự cố sét đánh trực tiếp vào đỉnh bồn gây cháy. Diễn tập thí điểm cấp thành phố tại công ty cổ phần khí Quá Lỏng miền Nam chi nhánh miền Tây là dịp để các đơn vị doanh nghiệp và ngành chức năng cùng các sở ngành quận huyện tăng cường hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trong phòng cháy chữa cháy, trong đó tiếp tục nhân rộng và phát huy 4 tại chỗ, hoàn thiện các phương án chữa cháy và đầu tư kinh doanh trang bị phương tiện chữa cháy tại cơ quan đơn vị mình. Cũng thông tin liên quan đến lĩnh vực an toàn phòng cháy chữa cháy, khoảng 12:15 hôm nay, hỏa hoạn đã bùng lên tại một căn nhà một trệt một lửng ba lầu trong hẻm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện cháy, người dân địa phương hô hoán và dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh và công an quận 5 đã kéo đường ống nước vào hẻm dập lửa, cứu được hai người mắc kẹt bên trong và hướng dẫn 10 người khác tự thoát ra ngoài an toàn. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi. Trước đó, khoảng 9:00 sáng ngày 12 tháng 12, nhóm công nhân đang thi công căn nhà trong đường Nguyễn Xiển, phường Thượng Thạnh, thành phố Thủ Đức thì bất ngờ sàn căn nhà đổ sập. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh đã đến hiện trường phối hợp công an thành phố Thủ Đức tìm kiếm nạn nhân. Sau nhiều giờ, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và đưa ra ngoài. Bước đầu xác định danh tính nạn nhân là ông DTT, sinh năm 1983, ngụ thành phố Thủ Đức, là thợ hồ. Trong khuôn khổ hoạt động tại Festival Lúa Gạo Việt Nam Hậu Giang 2023, sáng nay tại cánh đồng lớn ở xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, Hậu Giang, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức lễ phát động triển khai đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngay sau lễ phát động triển khai đề án, các đại biểu được xem trình diễn các hoạt động cơ giới hóa trộn phân hữu cơ từ rơm và trình diễn công nghệ cơ giới hóa gieo sạ do IRI tổ chức thực hiện. Lễ công bố báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long vừa được Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức sáng nay tại thành phố Cần Thơ. Báo cáo năm nay xác định thể chế quản trị và liên kết vùng là nội dung then chốt có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển đồng bằng sông Cửu Long trong hiện tại và dài hạn. Cùng ngày, Diễn đàn Chính sách Phát triển Kinh tế Đồng bằng Sông Cửu Long nhìn từ liên kết vùng và hợp tác giữa các địa phương cũng được tổ chức nhằm đánh giá cơ chế triển khai quy hoạch vùng và quản trị tài nguyên nước biến đổi khí hậu, đồng thời đánh giá liên kết chuyển đổi cơ cấu kinh tế để các địa phương nhận diện chính sách phát triển và doanh nghiệp cần có sự chuyển đổi mô hình kinh doanh mới cho phù hợp với bối cảnh thay đổi tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Hôm nay, các đoàn đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ gồm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội, ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt. Sáng cùng ngày, các đại biểu có buổi tiếp xúc trên 150 cử tri huyện Cờ Đỏ. Người nhiễm HIV đang có xu hướng trẻ hóa về độ tuổi, tập trung nhiều nhất ở nhóm đối tượng quan hệ tình dục đồng giới nam, còn nhiều rào cản trong xét nghiệm viêm gan C đối với các quần thể đích. Đó là thông tin được công bố hôm nay tại hội nghị đánh giá hiệu quả các mô hình hoạt động thí điểm do WHO triển khai tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2023 do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ tổ chức. Hiện tại, hoạt động phòng lây truyền ba bệnh từ mẹ sang con đã được triển khai tất cả 9 quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tất cả các hoạt động này đều nằm trong chiến lược quốc gia chấm dứt bệnh S vào năm 2030. An Giang vừa thống nhất tạm dừng hoạt động đối với 5 khu mỏ còn giấy phép hiệu lực và 3 khu nạo vét đang hoạt động trên địa bàn để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật về tài nguyên môi trường, thời gian thực hiện trước ngày 15 tháng 12 tới. Theo chuyên gia khí tượng Nguyễn Văn Hưởng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Thủy văn Quốc gia, từ ngày 16 tháng 12, miền Bắc sẽ đón một đợt rét hại bao trùm diện rộng, nhiệt độ phổ biến chỉ còn dưới 10 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C, nguy cơ xuất hiện băng giá sương mù rất cao. Đến ngày 18 tháng 12 là có lớp không khí lạnh bổ sung, giá lạnh càng thêm giá lạnh. Bang Yucatan thuộc tỉnh phía đông Mexico đang đối mặt với dịch châu chấu hoành hành. Chính quyền địa phương đã phải áp dụng nhiều biện pháp đối phó với tình trạng này. Đây là lần đầu tiên dịch châu chấu quay trở lại ở bang Yucatan, Mexico. Sau 3 năm kể từ năm 2019, chúng xuất hiện ở những trang trại chăn nuôi bị bỏ hoang, nơi có diện tích rộng lớn và địa hình thuận lợi cho châu chấu di chuyển sinh sản. Đàn châu chấu theo gió di chuyển về phía thành phố Merida, cũng thuộc bang Yucatan và các khu vực có rừng khác. Đây là nơi gần nguồn nước, có nhà cửa và cây trồng nên sẽ khiến việc kiểm soát ngăn chặn chúng trở nên khó khăn hơn. Liên Hiệp Quốc vừa kêu gọi tài trợ 46 tỷ đô la cho năm 2024 để giúp hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi các cuộc khủng hoảng nhân đạo trên toàn cầu, trong bối cảnh gần 300 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo vào năm 2024 do xung đột biến đổi khí hậu và các yếu tố kinh tế. Trước thêm Giáng sinh năm mới, nhiều doanh nghiệp tại Anh đang tìm cách đẩy mạnh doanh số kẹo sô-cô-la sau khi nắm bắt được thị hiếu người tiêu dùng đang hướng đến mặt hàng này như một phương án quà tặng lý tưởng trong thời điểm khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Do ảnh hưởng lạm phát, người tiêu dùng ở Anh năm nay có xu hướng tìm mua những món quà tặng vừa túi tiền hơn, trong đó sô-cô-la là một trong những mặt hàng được nhiều người lựa chọn thay vì đồ chơi và thiết bị công nghệ. Nắm bắt được nhu cầu trên, nhiều công ty thực phẩm đang tìm cách đẩy mạnh doanh số. Bản tin cuối ngày đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.